18i.net giới thiệu câu chuyện Xăm 2 năm một nữ. Bạn đang đọc phần 16 của truyện sex nhật ký loạn luân. Tôi bước đi cùng Lan Phương dưới cái lạnh của cơn gió đông. Tuy không được cái rét mướt như trời Hà Nội, bầu trời miền Nam cũng lạnh nhưng chỉ là se se. Gương mặt trắng trẻo của Lan Phương hơi nhạt đi vì gió lạnh. Chúng tôi vẫn thế, vẫn đi bên nhau một cách bình yên, vẫn yêu một tình yêu bọ xít. Nhưng có lẽ với cô gái thành thị tiếp xúc với phim ảnh sớm nên Lan Phương yêu một cách chín chắn hơn nhiều. Hưng dạo này ít qua nhà Phương, cô nàng nói nho nhỏ vẽ trách móc. Vậy à, tôi vẫn làm ra vẽ bất ngờ. Hư, còn hỏi nữa. Lan Phương phụng phịu, giận hả? Tôi vịn hai tay vào vai người ta cười kìa. Lan Phương hơi nghiêng vai như không muốn tôi quá gần gũi ngoài đường. Kệ, bạn gái Hưng thì Hưng vịn chứ, ai thèm làm bạn gái Hưng. Lan Phương cười cười, thì Hưng và Phương là bạn, mà Phương là con gái nên gọi là bạn gái. Tôi cười đểu, ơ, không thèm luôn đó. Tôi cười rồi chạy theo. Chúng tôi lại bước đi trong cái công viên bé tẹo mà Lan Phương vẫn thích ra. Một cơn gió lùa qua làm cái váy trăng tung lên. Lan Phương dùng tay giữ lại rồi cười thèn thẹn vuốt cái váy. Lan Phương ngồi xuống cái ghế, vóc dáng tuy không cao nhưng thon gọn của Lan Phương thu hút những ánh nhìn từ những anh chàng trai trai cho tới các anh lớn tuổi. Lại thi học kỳ 1 rồi, tôi ngồi nhìn bầu trời, ánh nắng nhẹ nhẹ như không thể thoát ra khỏi sự đeo bám của làn mây. Ơ, Lan Phương mím môi, làm gương mặt cứ phinh phỉnh đáng yêu. Mình về thôi, ơ, chúng tôi cùng nhau về. Gió lạnh vẫn thổi, thời gian vẫn cứ âm thầm trôi. Tình yêu chúng tôi rồi sẽ về đâu khi tôi đã yêu và lấy đi đời con gái của cô em xinh xắn, đáng yêu. Tôi miên man nghĩ về bé Hương, chính cái âm hộ ngon lành của con bé và cái vị trí em gái làm cho sự hòa hợp của chúng tôi thành loạn luân. Nhưng càng như thế tôi càng phấn khích, càng say sưa. Đưa Lan Phương về, tôi vòng xe chạy về nhà, không biết hai con bé đang làm gì nữa. Thời gian cũng gần đến cái thời hạn tôi tấn công nhiều hơn bé Trang. Tôi quyết định sau thi sẽ đưa con bé vào đời. Cuộc đời tuyệt diệu mà tôi và em gái đang bước. Tôi bước vào nhà, không có hai con bé. Tôi từ xưa đến giờ không khi nào tôi gọi khi không thấy người. Tôi qua phòng khách, cánh cửa phòng bé Hương vẫn đóng. Tôi bước vào bếp, xe và cặp hai con bé đều ở nhà. Nhà không khóa chứng tỏ hai con nhóc trong nhà, mà con bé Hương kỹ tính lắm. Không khi nào ngủ mà nó không khóa cửa cả. Một ý nghĩ thú vị. Tôi bước vào nhà tắm, vẫn không thấy. Tôi bước ra phòng con bé, tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Thì ra hai cô nàng trong đó. Hi hi hi, thích hen. Tiếng bé Hương thỏ thẻ. Hừ hừ hừ, ơ. Tiếng bé Trang trả lời trong hơi thở nặng nhọc. Tôi vòng ra sau nhà, đến cái lỗ vĩ đại mà tôi đã dày công chế tạo để nhìn trộm gì. Ghé mắt vào, tôi thấy thật thú vị. Hai con bé trần truồng, bé Hương từng trải hơn nên chủ động kích thích bé Trang. Con bé dùng lưỡi liếm vào khe lồn con bạn. Cặp vú bé Trang nhỏ hơn em tôi, cái âm hộ cũng có ít lông hơn. Mẹ và dì tôi đều rất ít lông nơi vùng kín, nên có lẽ vì di truyền nên em tôi cũng ít. Còn Trang thì có lẽ còn con nít hơn nên âm hộ khá trắng. Tôi đã dặn bé Hương không chọc tay vào bên trong vì trinh tiết là phải để cho tôi, nên con bé chỉ liếm âm hộ bạn nó, dạy bé Trang liếm âm hộ. Nhìn hai con bé đang quan hệ đồng giới mà tôi thấy thích thú, cơ thể hai con bé thật tuyệt hảo, rồi tôi sẽ chiếm hữu toàn bộ. Tôi cười rồi bước vào phòng, điện thoại tôi run lên. Có một tin nhắn mới, là tin nhắn của Nam Mày qua nhà tao đi, bà Vân mới đưa mấy cái clip hay lắm. Tôi nhắn lại clip gì? Clip bà với ông già đi Hàn Quốc tuần trước, ơ, qua liền. Tôi thấy hay hay, tôi cũng biết việc ba Nam hay đưa cô con gái theo dạy kinh doanh mỗi khi đi công tác. Tôi có mặt nhà Nam sau 20 phút. Cánh cổng cao lớn có hai con sư tử đá làm căn nhà như tách biệt với thế giới bên ngoài. Dù rằng nhà Nam nằm trong khu biệt thự nhưng nhà Nam vẫn tỏ ra to lớn hơn hẳn. Tôi nhìn một vòng, có đến gần chục căn biệt thự và vài chục căn nhà to. Nói chung đây là khu của những người giàu. Không biết sau cánh cổng cao ấy là gì vì trong căn nhà này đầy rẫy những loạn luân dâm dục kinh con. Tôi bấm chuông, Nam bước ra mở cổng. Chính Nam mở cổng có nghĩa là bà bếp không có ở nhà. Tôi và Nam đi vào, Nam không nói gì mà tôi cũng không. Chúng tôi cùng nhau bước vô nhà, trong phòng khách to lớn hơn cả căn nhà tôi với một gam màu xanh nước biển nhạt làm căn nhà hơi lạnh. Vân đang ngồi trên ghế sofa với bộ đầm màu đỏ rực, mái tóc dài đen nhánh mượt mà chứ không khô khô vàng 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 như tôi thường thấy. Hôm nay chị không đi chơi hả? Tôi chào Vân và buông một câu hỏi. Vân không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi chỉ xuống ghế ra dấu cho tôi ngồi, lấy chai rượu chị mới mua mang ra đây đi Nam. Giọng Vân khá dịu dàng như một người chị cao cả. Chai màu đỏ hả chị hai? Nam nói với giọng khá lạ và đầy tình cảm gia đình. Nam mang ra một chai rượu với ít món khô mà Vân mang từ Hàn Quốc về vì trên bao bì còn ghi chi chít những dòng chữ Hàn. Vân rót cho ba đứa mỗi đứa một ly. Sau khi hớp một hớp, mùi rượu thơm thơm. Rượu không có cảm giác cay mà có vị ngọt nhẹ. Vân rút dưới bàn một cái túi, lôi ra cái túi chứa cái laptop rồi chuyển cáp sang cái tivi to. Hai bác đi công tác rồi hả? Tôi buộc miệng hỏi khi chờ Nam cắm dây. Ba tao đi sinh còn bà già thì đi Đà Lạt. Vân rút ra một gói thuốc mỏng với mấy điếu thuốc dài và nhỏ. Châm lửa chị ta rít một hơi dài. Mày mở cái clip mẹ trước. Dạ, theo chỉ dẫn của Vân. Nam bấm vào một trong hai ba clip hiện trên màn hình vi tính với một tiêu đề ngắn gọn. Mẹ trên màn hình bật lên một ánh sáng trắng, rồi chuyển nhanh đến cảnh một cái giường với tấm ga màu hồng. Cái máy run run rồi đứng im chứng tỏ có người đang cân chỉnh. Chừng một phút thì một người thanh niên chừng ngoài 20 cao to với làn da ngâm đen, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót bước lại ngồi, rồi một chút thì một người phụ nữ trung niên, mái tóc dài, gương mặt thanh tú, làn da trắng quấn cái khăn tắm ngang ngực bước lại ngồi cạnh chàng thanh niên. Không cần phải nói tôi dễ dàng nhận ra đó là mẹ Nam. Sao chị có clip này? Nam quay sang hỏi Vân. Và một làn khói lên, Vân cười, nó là thằng Phúc, là bồ cũ của tao, a hát, mà nó là đĩ đực đúng hơn. Vân nhếch mép cười, rồi nó đưa chị clip hả? Không, tao gặp nó và bà già bước ra từ khách sạn. Nó là cấp dưới của bà già, mình, tao hỏi nhưng nó không nói. Rồi nó đòi tao phải cặp bồ với nó một tháng nó mới nói. Trong thời gian cặp bồ nó đưa tao cái clip độc này. Nó độc vì bà và nó đụ nhau ngay trong buồng của ổng bà. A hát, hèn chi nhìn cái giường quen quen. Nam hồ hởi nói, vậy anh ta chơi luôn hai mẹ con. Chà sung dữ hèn, tôi nói trên vô, sung con mẹ gì. Không biết bà già nghĩ sao chứ thằng đó yêu xìu, chơi chút là gục, còn thua hai đứa mày nữa chứ so với ba thì thua xa lắm. Vân nói mặt khinh khỉnh. Trên màn hình bắt đầu cảnh tiếp theo, anh thanh niên vịn lấy vai mẹ Nam, hai người bắt đầu hôn nhau. Có lẽ bà không biết rằng hình ảnh hai người đã thu vào máy. Anh ta lần tay với tấm khăn trên người ba ta. Người bà ta thật đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng trắng ngần và mịn màng. Cặp vú nhô cao không khác gì một thiếu nữ 18, có ai biết rằng đấy là một phụ nữ tứ tuần với hai con. Họ hôn nhau đầy tình tứ, anh thanh niên hôn lên vú bà ta từ từ nắm ngửa cho anh ta bú. Những nụ hôn lướt trên cơ thể người đàn bà, anh ta hôn hít khắp nơi rồi nhanh chóng tấn công vào hạ bộ, lồn mẹ Nam hơi nhiều lông, những sợi lông có phần khô khan chứ không mịn như của Vân. Một dấu hiệu tuổi tác không thể thay đổi. Ui ui ui, liếm mạnh lên Phúc ơi. Ui ui ui, lồn chị ngon quá. Phúc ú ớ với cái lồn trong miệng. Dù gọi là chị nhưng anh ta hơn Vân có 4 tuổi. Anh ta cởi luôn cái quần lót rồi banh chân người chị già ra. Rất nhanh chóng anh ta cắm con cu vào. Mẹ Nam ngước lên một cái rồi bám lấy đùi anh ta. Những cái nắc mạnh của đôi tình nhân. Anh phi công trẻ đang lái chiếc máy bay bà già. Họ đưa nhau lên đỉnh Vu Sơn. Biết ông chồng ăn trả mấy cô hoa hậu miệt vườn nên bà ta thường xuyên đưa nem về chính buồng ngủ của hai vợ chồng. Và đó là lý do vì sao mấy người con yêu dấu của bà ta dễ dàng có được những thước phim hay. Bạch bạch bạch, ư ư ư, Phúc ơi, nắc mạnh lên em, ư ư ư, hừ hừ hừ, anh ta thở dốc. Đúng như Vân nói, chỉ ít phút cái bữa anh ta đã thở hì hục. Anh ta dướn người nhanh hơn trên cơ thể người phụ nữ đứng tuổi. Thời gian trên camera mới trôi đến phút thứ 7 thì anh ta đã giống lên rồi nhanh chóng đổ gục trên người bà ta. Như thế nghĩa là anh ta cày bừa mới hơn 3p. Bà ta tỏ vẻ không vui ra mặt khi cố gắng quay xuống liếm cái dương vật mềm nhũn. Ha ha ha, yếu nhớt, hèn chi chị hai chê thì phải. Nam cười lớn, nó mới quay được cái clip này là bị bà già mình đá đít rồi. Vân trầm tư, mày mở clip thứ hai đi, clip đó tao tự đặt máy đó, clip thứ hai cũng là clip của mẹ Nam. Theo như Vân nói thì chị ta dùng máy quay lén để quay nên clip này chất lượng không tốt bằng, phải mất rất lâu chị ta mới thu được clip này. Clip này lâu chưa? Nam hỏi. Trước khi ba đi công tác chục ngày, lúc đó ba đi Cần Thơ lấy hồ sơ, mày đi học thì bà đưa thằng này về chơi, mở xem thử đi, xem cho biết bà già mình nứng cỡ nào. Vân cười nhạt, nứng bằng chị không? Nam cười sờ lên đùi chị nó, má mày. Vân liếc Nam rồi cười, nứng thì cha con mày sướng chứ ai, tôi chỉ cười với cách ăn nói của chị em Nam. Nam nhấp chuột để mở clip thứ hai. Clip này do máy quay lén ghi lại nên chất lượng kém hơn đôi chút. Clip được lượt bỏ những phần không có người. Vì thế khi Nam nhấp vào thì cảnh quay đã có. Đập vào mắt là tên Tây cao to da ngâm đen. Hắn mặc cái quần jean nâu, cái áo thun hình đầu con hổ to trước ngực. Cũng như clip trước, mẹ Nam bước ra với tấm khăn quấn quanh ngực. Tên Tây kéo mẹ Nam lại và hôn lên môi. Hắn cao lớn vượt trội so với vóc dáng chừng 1m55 của bà ta. Thằng cha đó bự con hen. Nam nói, nó là khách hàng của công ty bà già mình. Nó qua giao dịch rồi giao dịch luôn bà. Vân cười như nắc nẻ, mẹ đẹp hen. Nam khen khi tên Tây cởi cái khăn quấn quanh người mẹ hắn để lộ bầu vú căng tròn. Cái eo thon gọn. Vân không trả lời mà rót thêm 3 ly rượu nhỏ cho ba đứa. Trên màn hình hai người đang hôn nhau say sưa, tay tên Tây đen liên tục mò vú rồi sờ đùi, sờ eo mẹ Nam. Hắn ta lần tay cởi áo rồi hắn ta đứng lên, mẹ Nam chỉ cao tới ngực hắn mà thôi, tên này phải cao trên 1m9, bà ta lần tay cởi quần cho hắn ta, cái quần jean to dày làm mẹ Nam gặp khó khăn, rồi cái quần cũng rơi ra, con cú làm cái quần lót của hắn cộm lên, mẹ Nam kéo quần xịt hắn xuống, mặt mẹ Nam căng ra, bà ta có vẻ hơi bất ngờ, mà cả chúng tôi cũng bất ngờ. Tên Tây đen có con cu dài ngoằng phải đến 20 phân có thừa, đường kính có lẽ to bằng cổ tay của Vân. Mà ơi, con cặc nó kìa, Vân kêu lên, dài ghê thiệt. Nam tặc lưỡi, chắc đâm tới bao tử bà già quá. Vân nói, chị đụ trai Tây lần nào chưa? Tôi hỏi, rồi, nhưng nhỏ hơn thằng này nhiều, mà mỗi lần nó đâm vào thốn bỏ mẹ, được mấy lần tao không chơi nữa. Chơi trai Việt Nam đỡ đau hơn, cỡ em với thằng Hưng được không? Còn cỡ ba, Nam hỏi, tụi mày cũng khá, còn ba thì quá đã, giờ mới nhận ra ông già chơi sướng phải biết. Mẹ Nam cầm con cu hắn ta mà vòng tay không hết, những ngón tay phải một đoạn dài nữa mới chạm được nhau. Dượng tôi cũng cao to, Dương Vật cũng lớn, nhưng so với tên này thì còn thua. Trong khi đó gì, tôi cao đến 1m65 và mập người hơn bà ta. Vậy mà gì tôi còn than đau nữa là cái miệng nhỏ nhỏ của bà ta phải khó khăn lắm mới ngậm hết đầu cu hắn. Tên này tỏ ra bài bản hơn và khá đồng bộ với bà mẹ đa dâm của Nam. Họ bắt đầu màn bú liếm, bà ta bú hắn rồi hắn bú lại. Họ vật nhau trên giường, tên Tây cao lớn hơn bà ta nên nhìn cứ như con hổ vồ con thỏ vậy. Màn bú liếm kéo dài chừng 10p thì tân Tây banh chân bà ta ra, ba chúng tôi chăm chú xem. Tuy không được cận cảnh cho lắm nhưng như thế là tốt rồi, do máy quay đặt ngang so với hai người họ và đặt trên cao nên xem cảnh xâm nhập khá rõ. Hắn cầm con cu to như cái chày đập đập lên mu lồn mẹ Nam, quét quét rồi ấn đầu cu vào, có vẻ rất khó khăn, đầu cu lách qua hai mép lồn đang sưng vù vì nứng của bà già ngoài tứ tuần. Úi, di, di, ao ao ao, bà ta kêu lên đau đớn, hắn không nói gì chỉ mỉm cười, hắn dừng lại rồi vỗ vỗ lên má, mân mê đầu vú hắn ấn tiếp vào. Không khó khăn để thấy âm hộ mẹ Nam bành ra vì con cu hắn chiếm hết một khoảng rộng lớn chính giữa âm hộ. Con cu dài chừng gang tay đi vào phân nửa trong sự nhăn nhó của người đàn bà. Dượng tôi cao hơn 1m8 mà dì tôi với 1m65 đã quá nhỏ bé, trong khi tên dì này cao phải hơn 1m9 mà bà mẹ Nam chỉ có 1m55 mà bà ta lại thon gọn hơn dì tôi nhiều. Chính điều đó làm gì như con mãnh thú, con người đàn bà như một con thỏ. Âm hộ đàn bà vốn dĩ to hơn nhiều lần dương vật đàn ông, thế mà âm hộ bà ta coi bộ không to lắm sao với cái khúc thịt to lù lù như chai nước suối kia. Ao ao ao, gì, pen, ái, pen. Bên gì, bà ta kêu lên khi tên gì đẩy mạnh con cu vào trong, nhưng rồi mọi thứ chống lại bà ta, đôi chân thon nhỏ không đủ sức đầy cái vóc dáng hộ pháp của tên da đen to bự, cặp đùi bà trắng muốt, những sợi lông trên mu không đủ để che đi làn da trắng ngần của cái âm hộ người đàn bà, và giữa cái khung cảnh trắng trong ấy là một vật thể màu đen mình trùng trục cắm đầu như con chăn to lớn cố gắng chui vào cái hang bé nhỏ. Những âm thanh đau đớn chỉ làm hắn thêm sung sức, hắn đẩy thêm vào và con cu hắn đã vào 2/3, thật là vĩ đại cho cái khả năng của người đàn bà. Lồn mẹ sắp tét rồi, Nam chăm chú xem và nhận xét, dễ gì, Vân nhìn và nói, chắc lần đầu bà chơi thăng cu to thế nên đau, tên Nam dùng tiền chinh phục mấy cô nhóc con ham ăn diện mà cha mẹ không quản lý chặt. Ba Nam thì chăm chú vào mấy cuộc thi người mẫu cốt để săn lồn, mẹ hắn thì với bản năng đàn bà dâm dục bà ta săn lùng trai để thỏa mãn dục vọng, còn Vân thì là một đứa con gái đú chính hiệu. Gia đình Nam thật là một kiệt tác trong xã hội tư bản, rồi mọi thứ cũng đến lúc thành công, con cu to dài dần dần khuất hẳn trong cái âm hộ căng bành của bà mẹ hai con. Khi đám lông xoăn tít ở gốc dương vật miết vào đám lông đen trên miệng lồn thì đó là lúc hắn đã vào hết bên trong người đàn bà xinh đẹp mà dâm đãng. Sẽ chẳng có gì nghi ngờ khi hai vợ chồng như thế đã khi sinh ra hai người con như vậy. Bạch bạch bạch, cuối cùng thì lồn bà ta cũng hoàn thành công việc của một người nằm dưới. Sự hưng phấn làm cho hắn sung sức, hắn nắc liên tục, dù bà ta có rên la, có vặn vẹo thì hắn vẫn bám sát, con cu hắn vẫn cắm chặt, và hắn mặc sức đủ đéo cho thỏa thích, hắn kéo mẹ Nam dậy cho bà ta bò. Hắn bò sau chồm lên cắm cu vào lồn, nhìn hắn vào bà ta như thể con trâu đực đang giao phối với con heo cái vậy. Lồn mẹ Nam được tập huấn lúc nằm ngửa, nên bây giờ cu hắn đã không còn quá khó khăn nữa. Mọi thứ đã bắt đầu quen thuộc, ở đâu đó đã nói rằng âm hộ đàn bà phù hợp với mọi dương vật. Có lẽ đến giờ câu nói ấy đúng hơn bao giờ hết. Khi đã dạy cho cái âm hộ biết mà phù hợp với dương vật hắn thì hắn bắt đầu hành hạ bà ta bằng những thế chơi. Tuy không quá kiểu cọ nhưng với lứa tuổi bà ta thì đã là quá nhiều. Nằm, ngồi, bò, chổng mông, mọi thứ con cu to lớn ấy vẫn cắm vào mà chọc mà ngoáy. Tên này chơi đai quá. Vân nhìn Nam rồi nói, mày mở clip kia đi, tao khó chịu quá, coi clip tao với ba rồi tụi mình đụ nhau. Nứng quá rồi. Dạ, Nam nhìn tôi nháy mắt rồi đưa chuột bấm qua clip cuối. Đây là clip mà Vân chủ động nên chất lượng và thế quay được chuẩn bị khá kỹ. Mở đầu clip là cảnh Vân đang cân chỉnh cái máy rồi cô nàng bấm điện thoại gọi. Alo, ba hả, ba về chưa? Dạ, dạ rồi ba. Hi hi hi. Vân có một gương mặt hơi lạnh, hai gò má cao cao, gương mặt hơi dài, vầng trán cao, nhưng giọng nói thì ngọt và trong đến lạ. Nghe giọng Vân nói ai cũng nghĩ Vân chừng 14 đến 15 tê và là một cô gái rất nhu mì. Ủa ba đi đâu vậy? Nam hỏi. Tao với ba đi họp rồi ba đưa tao về tắm, còn ổng lái xe đưa ông khách ra sân bay để về Mỹ luôn vì có việc gấp. Tắm để chơi hả? Nam cười chọc chị nó. Ơ, qua Hàn 3 ngày toàn họp rồi đi ăn. Về là lăn ra ngủ, chứ làm ăn gì nổi. Họp xong, trong lúc đợi ông khách, ba nói thèm quá nên tao kêu ba đưa tao về khách sạn trước. Tôi mỉm cười, cha con họ nghe như thể cặp vợ chồng làm chung CT vậy. Mà tự nhiên Vân sau khi xông pha giờ thích ông già, còn ông già thì tìm gái trinh mãi chả có, đành quay lại với cô con gái. Lồn nào cũng như nhau, thà chơi lồn con gái vừa miễn phí vừa có cảm giác hơn. Vân đưa tay về phía cái camera, màn hình tối đen rồi lại bật sáng. Cái camera rung rung và giọng Vân ngọt lịm. Dạ con ra. Chiếc camera quay im về chiếc giường trải tấm ga màu hồng. Ba mệt không? Vân hỏi vẻ nũng nịu. Ơ, không mệt, đưa ổng ra sân bay rồi về thôi mà. Những âm thanh trao đổi ngọt ngào giữa hai cha con. Ba để con cất đồ cho. Thôi khỏi. Bịch bịch tiếng bước chân, tiếng cái túi rơi xuống đất. Ý ba, Vân từ ngoài xuất hiện trước ống kính máy quay. Chị ta ngã ngửa ra giường và rất nhanh là ông ba đáng kính chồm tới đè lên ngực cô con gái nhỏ. Ba này á? Vân chưa kịp phản ứng thì môi nàng đã hút vào môi người cha, một nụ hôn ướt đẫm nhục dục của hai cha con. Bàn tay to lớn của ông ta lùng sục vào cái váy trắng tinh khôi. Vân mặc một cái đầm trắng hồng như vẻ là một cô gái non tơ trinh nguyên vậy. Có lẽ vì thế mà ông cha háo ăn lại vồ vập như thế. Ba ba ba, từ từ để ba hôn con một chút đã. Ông ta vẫn hì hục hi hi hi. Từ từ ba, chấm con có trốn đâu. Chút nữa ba chơi con mấy cái con cũng chiều hết mà. Con cho ba coi cái này nè. Cái gì? Ông ta nhởm đầu ra khỏi bầu ngực đã bị ông ta kéo cho áo lệch xuống. Vân lấy cái máy laptop đặt trên đầu giường. Vân cố tình đặt màn hình quay về hướng cái camera. Chỉ một chút thao tác đã thấy trên màn hình là bộ phim sex mà chính mẹ nàng thủ vai nữ chính, và đó không ai khác chính là cái clip ba ta và tên Tây Đen. Làm sao con có vậy mới hay? Vân cười khanh khách. Buồn ba mẹ phải không? Vân nói như khích. Mẹ đồ đĩ, đưa tay đụng ngay trong nhà. Ông ta lau bảo vẻ khó chịu. Thì ba thừa biết mẹ ngoại tình mà mẹ cũng biết ba nữa. Nhưng ai đời lại đụng ngay trong nhà? Thì năm con 12 tê ba cũng đè đụng con ngay trong nhà đó thôi. Lời Vân làm ông già im thinh. Hi hi hi. Nhưng con không giận ba đâu. Nhờ ba mà con biết đụ nhau sướng thế, miễn sao từ giờ ba đụ con đều là được. Vậy con làm vợ ba luôn nghen. Ông ta nựng má con gái. Không, con là con gái, ba đụ con gái mới độc. Ha ha ha, con gái của ba là nhất, mẹ đĩ thì sinh con gái cũng phải đĩ chứ. Vân vừa cười thì nụ cười tắt lịm, trên máy vi tính là cảnh tên Tây Đen đút cu vào miệng bà mẹ. Bên ngoài ba Vân cũng kéo khóa quần cho Vân làm cái công việc hết sức đàn bà ấy. Tiếng chụt chụt bên trong máy hòa vào tiếng chụt chụt bệ ngoài, nghe nó mới âm vang làm sao, nó mới dâm dục làm sao. Trong khi Vân bú cặp thì ông ta cởi áo sơ mi ra, tên Tây Đen bế bà vợ đặt lên giường, rồi vụt mặt vào háng bú lồn. Bên ngoài người chồng cũng bế đứa con gái lên giường, ông ta nhanh tay cởi đầm và banh lồn con gái ra bú lấy bú để. Ba ơi, ba, con sướng, á á á, con sướng quá ba ơi, giọng Vân rên một cách cuồng lạc, rất giống nhau. Mẹ con Vân bị hai người đàn ông hành hạ như nhau, tiếng rên rỉ của hai mẹ con hòa vào nhau vang dội một căn phòng. Như cách Vân dùng từ thì hai con đĩ đang bị dục vọng hành hạ, mà có lẽ Vân còn cao tay hơn mẹ khi người tình chính là cha nàng. Ông ta ném cái quần đang vướng ở chân và cái áo lót của Vân xuống nền. Giờ là hai thân thể của con đực và con cái chứ nào phải cha con. Bên trong tên Tây đang hì hục cắm cu vào lồn bà mẹ thì bên ngoài, người cha đáng kính cũng đang banh lồn con gái để cắm của nợ to dài vào trong. Á, giọng bà mẹ vang lên thì bên ngoài, úi, ba ơi. Vân kêu lên đầy sung sướng trong khi tên Tây đang cố gắng nhét con cu vào thì bên ngoài ba Vân đã bắt đầu hành lạc trên cơ thể thơm ngon của đứa con gái đang vào tuổi đôi mươi. Người cha 50 và đứa con gái 20, tiếng lồn cặc cạ vào nhau nhóp nhép, nước lồn ứa ra tạo nên những âm thanh đê mê khó tả. Tôi chịu hết nổi, ôm Vân từ phía sau và mò vú. Vân không nói gì, chỉ có những hơi thở nặng. Nam cũng xích lại cho tay vào cái đầm đỏ khiêu gợi để mò mậm cái múi thịt đã thâm lại vì sông pha, nhưng nước non thì khỏi bàn cãi với một cô gái đa dâm. Trong khi tên Tây đã hoàn thành cái công việc đàn ông thì ba Vân đã phủ kín cơ thể bé nhỏ của con gái rồi mặc sức đâm thọc vào âm hộ đứa con bé bỏng của mình. Ư ư ư, ba ơi, mạnh nữa lên ba, ư ư ư. Những tiếng rên rỉ của cả trong và ngoài, của cả mẹ và con hòa vào nhau âm vang một nhục dục cực độ, ư ư ư. Ba Vân chống hai tay cho cái cơ thể to béo khỏe mạnh của ông ta nhấc khỏi ngực con gái, chỉ còn cái mông với con cu to bự nắc bốp bốp vào háng đứa con thân yêu. Ông ta chơi con gái đúng theo cái kiểu mà bà vợ đang bị tên Tây Đen hành hạ. Mẹ Nam thoạt nhìn đẹp như một cô hoa khôi, chỉ có điều bà ta khá nhỏ con, trong khi đó Vân có vẻ cứng cáp hơn. Gương mặt hơi thô hơn nhưng vóc dáng còn nhỏ hơn cả mẹ, dù rằng ba Vân rất cao to. Nhìn hai mẹ con quằn quại dưới thân thể hai người đàn ông to khỏe trông mới đĩ làm sao, mới dâm dục thế nào. Ba đủ mạnh hen, Nam nói, ờ, ông đủ mạnh mà dai nữa, lúc trước không để ý lắm, giờ làm lại mới thấy ông già đủ đã quá trời. Vân nói vẽ thích thú, còn tụi em, Nam nói, tụi mày thì để sơ cua thôi, tụi mày phải hai đứa mới đủ làm chị đã. Vân cười nói với vẻ mặt đầy dâm đãng. Trên cái laptop bà mẹ đang bò còn tên Tây Đen quỳ phía sau nắc tới tấp. Bên ngoài Vân cũng giang bò con ba chị ta quỳ sau đâm vào lồn con gái. Ông ta đưa mắt nhìn cảnh bà vợ đang quằn quại dưới những cái nắc mạnh của tên Tây thì ông ta cũng đóng những cái thật mạnh vào lồn con gái. Bà ta dâm đãng, bà ta ngoại tình thì ông ta cũng ngoại tình, mà ngoại tình với chính con gái ruột của hai người thì ghê gớm gấp bội. Ba ơi, ba, ư ư ư, mạnh vô ba ơi, mạnh nữa đi con, ư ư ư, con sướng ba ơi, Vân rên rỉ. Vân ơi, hừ hừ hừ, ông ta gầm gừ kêu tên con gái. Tên Tây lật bà vợ lên trên thì ông ta cũng làm tương tự với con gái. Bà mẹ nhún nhảy một cách nhẹ nhàng, có lẽ vì đau, nhưng Vân thì nhún rất mạnh. cô nàng rên như con mèo cái động được. Ông ta vỗ vỗ mông con gái rồi đưa tay bóp vú. Vú Vân sệ hơn mẹ chị ta nhiều. Có lẽ sau một thời gian đưa lồn đi đãi khách một cách công cộng, Vú Vân đã nhão đi rất nhiều. Vú con xấu hơn mẹ hen. Vân nhìn màn hình rồi nói, ba cần cái này hơn. Ba Vân vỏ vồ lên mu lồn con gái trả lời, nhưng Vú đẹp giúp bà sung hơn chứ. Cũng có chút chút, con đi sửa nghen. Tùy con. Nếu thích tháng sau ba qua đây công tác, ba đưa con tới bệnh viện thẩm mỹ, bên này là số 1 đó. Dạ, Vân cười rồi ngoáy ngoáy cái mông, ba coi lớn tuổi mà chơi dai thiệt. Vậy hả, để ba thi với thằng Tây trong máy tính xem sao. Hi hi hi, con coi hết clip này rồi, nó chơi mẹ gần 40p lận đó. Vậy hả, để ba thử. Hi hi hi, con ngu thiệt. Có người tỉnh đã bày ngay trong nhà mà không biết, đi kiếm lung tung. Vân ơi, thì vậy, ba cũng vậy, mấy con đĩ người mẫu, hoa hậu gì gì đó toàn bị chơi từ nhỏ hứa hoặc trước khi thi cũng bấy rồi. Biết vậy ở nhà chơi con gái của ba nó thích hơn, bọn đó giả nai làm ba bực mình. Hai cha con họ chuyển sang thế chơi khom vì trong vi tính bà mẹ đang vịn vào tủ trang điểm cho tên Tây nắc, bà ta phải quỳ trên cái ghế vì tên Tây quá cao. Bên ngoài Vân đứng vịn tay lên từng chân đứng trên cái gối vì ba Vân cũng khá cao, ông ta cũng cao đến 1m75 trong khi Vân chỉ có 1m5, tôi nhìn Vân. Chị ta chỉ có 40kg vậy, mà nam nặng đến 70kg, còn ông ba thì cũng chạc 78-80kg. Nhìn cha con họ làm tình với Vân trông cô nàng thật nhỏ bé, đúng là đàn bà có cái tài của họ. Mình chơi đi, em chịu hết nổi rồi. Nam ôm chị nó, Vân hôn lướt lên môi thằng em. Tôi và Nam lật ngửa cô chị ra, tôi chiếm cái vú còn Nam túc váy tấn công vùng hạ bộ. Một cảnh tượng tình dục độc đáo. Trong cái máy vi tính mẹ Nam đang bị tên Tây đụ, trong cái tivi to thì Vân đang bị ba đụ, còn ngoài đời thực thì cô nàng đang quằn quại dưới sự kích thích của thằng em và bạn nó. Hình như phụ nữ mạnh về tình dục hay nói đơn giản là dâm thì chỉ có chơi xăm mới đủ cho họ. Đã em gái tôi rất đẹp mà lại đỡ tợ đà nên được rất nhiều con trai để ý, kể cả mấy thằng trên cấp 3. Nhưng con bé chỉ cần mình tôi là đủ, con bé không thích và cũng không cần thêm người nào nữa. Trong khi đó dì tôi lại thích chơi xăm, đó là lý do vì sao dì dễ dàng cho tôi loạn luôn. Giờ đến lượt Vân, bản chất dâm đãng của bà mẹ và sự háu tình dục của ông ba đã ngấm vào máu Vân, làm Vân thành một con đàn bà đầy dâm dục. Và ở cái tuổi đôi mươi số người làm tình với Vân có lẽ phải đến vài trăm. Xuyệt ồ, xuyệt ồ, xuyệt ồ, Vân rít lên nhưng âm thanh hoang dại, bú đi hai đứa. Ơ hờ, đã, ui đã, trong kia tiếng nắc bốp bốp vang vọng khắp căn phòng. Từ khi phá trinh con gái ông ta có sở thích đưa con gái đi công tác nếu vào dịp cuối tuần và không ai hiểu hơn Vân về những buổi công tác ấy, con gái ông thay thế những cô chân dài kia. Nó còn non quá, thơm quá nên chân dài nào sánh nổi. Rồi đến khi Vân bước vào tuổi trăng rằm, Vân biết yêu rồi xa vào thế giới trụy lạc thì Vân không theo ba nữa. Giờ sau nhiều năm mang lồn đi chơi công cộng, Vân lại thấy đã với ông già và thằng em và cái sự đi công tác ấy lại tiếp diễn. Sau những buổi họp là như thế này đây. Không biết đấy là loại kinh doanh gì mà cha con họ say mê đến thế. Ô gì, ba ơi, ui ba, nắc mạnh vô đi ba, ui, ba ơi con sướng, ư, liếm sâu vô nam, nhanh lên. Ơ hưng, những âm thanh rất đàn bà của hai mẹ con Vân. Tình dục là cái gì đó khi người ta bước vào khó mà diễn tả nổi. Mẹ Vân nằm sấp, tên Tây quỳ phía sau. hai tay chống hai bên vai và nách. Trong tiếng rên rỉ của người đàn bà, ba Vân cũng làm tương tự với con gái nhỏ yêu quý của mình. Tôi chỉ vào màn hình nam cười rồi lật sấp chị nó lại. Tóc cái váy lột nhanh cái quần lót nó đâm cu vào lồn chị nó. Vân ứ lên một tiếng rồi rên như con chó cái mắc lẹo. Cảnh tượng đẹp tuyệt vời về tình dục. Ôi những người đàn bà trong căn biệt thự đầy dục tính, căn nhà chứng kiến tình dục của đôi vợ chồng trẻ, rồi những đứa con sinh ra, rồi ngoại tình, rồi loạn luân, rồi phá trinh gái tơ. Tất cả tạo nên một bức tranh tình dục thác loạn trong căn biệt thự vẫn im lìm một vẻ sang trọng uy nghiêm nhưng cũng đầy bí ẩn. Lồn chị đủ đã thiệt, đã hơn mấy con bồ của em, nam khen, xạo đi. Tụi nó còn trinh mà không đã sao, Vân nói, thiệt đó, giờ em cũng chán chơi gái trinh rồi, khóc lóc om sòm, đụ chị sướng hơn, nam rút ra để tôi thay thế. Tôi cầm cua đút ngay vào cái lỗ trơn nhớt kia, đúng đó, lồn chị nhớt, chảy tùm lum đụ đã lắm, tôi khen. Vân cười vuốt vuốt mông tôi trong khi tôi vẫn nắc mạnh vào cái mông tròn của chị ta và con cu thì cắm vào cái lồn tuy thâm nhưng đầy nước. Mẹ Nam nằm ngửa, tên Tây quỳ. Hai tay kéo mông bà ta lên cao rồi nắc tới tấp. Ba Nam cũng làm giống như vậy. Ông già coi thế mà gân dữ. Chúng tôi lột hết đồ ra, vật ngửa Vân. Tôi cầm chân banh rộng cắm cu vào lồn nắc trong khi Nam cắm cu vào miệng. Hai lỗ trên người Vân bị đâm liên tục trong hơi thở đứt quãng của cô chị đa dâm. Tôi và Nam luôn phiên hết lồn rồi miệng. Vân quằn quại rên rỉ như một con đĩ bán lồn nuôi miệng nhưng tiếng rên của Vân là thật chứ không hề giả tạo. Tên Tây giữ hai chân mẹ Vân bành ra và ba Vân cũng làm thế với Vân. Kiểu này chơi khá thích nên tôi cũng làm theo. Tôi đụ vào lồn con Nam đụ vô miệng. Trong tivi hai người đàn ông đang ra sức đụ đéo. Vân ngửa cổ nhìn vào màn hình vi tính. Vừa rên Vân vừa nói. Nó sắp ra khí rồi đó ba. Vậy ba cũng ra luôn nghen. Ba còn trụ được không? Được chứ. Hi hi hi. Thôi ba ra luôn đi con mệt quá. Đi ăn đồ biển. Rồi về chơi tiếp hen con. Ok ba. Tiếng Vân rên cả bên trong lẫn bên ngoài đều lớn và dâm. Bạch 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 tiếng va chạm giữa cu và lồn không biết trong clip hay đời thực chỉ biết là sau tiếng giống của những người đàn ông là sự xuất tinh ảo ạt. Vân khá kinh nghiệm trong việc xuất tinh vô miệng nên chị ta không hề bị sặc. Nam xuất vô miệng còn tôi xuất vô lồn. Bên trong kia những người đàn ông cũng hoàn thành công việc đàn ông của mình. Những con cu từ từ được rút ra và từ cái lồn đỏ lòm trào ra dòng tinh trùng trắng đục. Đọc tiếp phần trước.